Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 2, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tâm tình của bậc cha mẹ có quý tử là Đan sĩ Sito. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hề Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua, mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu vào Đền Thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 16. Ngài mời gọi mọi tu sĩ tận dụng và sống năm đức tin để gia tăng lòng gắn bó theo Chúa Giêsu Kitô. Đây là lần thứ ba ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu chủ sự và cuối thánh lễ Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều, đặc biệt có vị tổng trưởng của Bộ Các Dòng Tu là Đức Hồng Y Tân Cử João Braz de Avis, người Brazil, và Đức Tổng Giám Mục Joseph Tobin, Dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Thư Ký và các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng, sau khi diễn giải ý nghĩa biến cố Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu hài đồng vào Đền Thánh, cũng như mục đích và ý nghĩa ngày đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha nói, tôi mong ước rằng tất cả các tín hữu, đặc biệt là các thành viên các hội dòng đời sống thánh hiến, sẽ sống năm đức tin như một thời điểm thuận tiện cho sự canh tân nội tâm, đào sâu các giá trị thiết yếu và những đòi hỏi của sự thánh hiến. Là những người đã đón nhận ơn gọi theo sát Đức Chúa Giêsu Kitô qua việc tuyên xưng các lời khuyên phúc âm, anh chị em được mời gọi đào sâu hơn nữa mối quan hệ với Thiên Chúa trong năm đức tin.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các lời khuyên phúc âm được đón nhận như quy luật sống đích thực, củng cố đức tin, cậy, mến, liên kết với Thiên Chúa. Sự gần gũi sâu xa với Chúa như thế phải luôn luôn là yếu tố thứ nhất và là đặc tính đời sống của anh em. Nó sẽ dẫn đưa anh em đến chỗ gắn bó với Chúa một cách mới mẻ và có ảnh hưởng tích cực trên sự hiện diện đặc biệt và hình thức tông đồ của anh em giữa lòng dân Chúa. Với sự đóng góp của các đoàn sủng của anh chị em, trong niềm trung thành với huấn quyền hội thánh để trở thành những chứng nhân về đức tin và ân phúc, chứng nhân đáng tin cậy đối với giáo hội và thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết Bộ Các Dòng Tu qua những phương thế thích hợp nhất sẽ đề nghị những đường hướng và cố gắng giúp các tu sĩ sống năm đức tin như một năm canh tân và trung thành, để tất cả những người nam nữ thánh hiến dấn thân hăng hái trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Bangalore, trong những ngày này từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 2, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đang nhóm đại hội lần thứ 30 tại thành phố Bangalore, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai. Chủ đề của đại hội là vai trò của giáo hội trong việc kiến tạo một nước Ấn Độ tốt đẹp hơn. Trong số các diễn giả thuyết trình gợi ý cho các giám mục về các khía cạnh khác nhau của chủ đề trên đây, đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Linh mục Joseph Sayer, Giám đốc điều hành tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức. Đức Hồng Y Gracias cho biết đề tài của khóa họp rất quan trọng đối với giáo hội công giáo tại Ấn Độ. Giáo hội vốn đã đóng góp rất đáng kể cho sự phát triển của đất nước, và sự kiện này cũng thường được các vị lãnh đạo chính trị và xã hội nhìn nhận. chính giáo hội Công giáo đã du nhập hệ thống giáo dục tân tiến tại Ấn cách đây hơn 150 năm qua việc thiết lập các trường và học viện tại nhiều nơi trong nước. Ngoài ra, giáo hội đã du nhập hệ thống y tế tân tiến vào Ấn Độ qua rất nhiều cơ sở y tế, đặc biệt tại các vùng quê.
Vatican, Đức Hồng Y tân cử João Prats de Avis, người Brazil, báo đồng về tình trạng ơn gọi đời sống thánh hiến giảm sút trầm trọng tại nhiều nước phương Tây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày hôm qua mùng 2 tháng 2, cũng là ngày đời sống thánh hiến, Đức Hồng Y de Avis nêu ví dụ, trong vòng 10 năm qua, số nội tu tại Pháp giảm gấp 6 lần, từ 36.000 xuống còn 6.000 chỉ. Theo Đức Hồng Y, một trong những vấn đề cơ bản là các quan hệ giữa con người với nhau trở nên bệnh hoạn. Chúng ta không còn biết tương quan với nhau và cũng chẳng biết về quyền bính, về đức văn phục và về tình huynh đệ. Tất cả những điều đó tạo nên một điều bất hạnh rất lớn, vì sự cô đơn ấy trong thế giới vốn là cá nhân chủ nghĩa và trong cộng đoàn nó có thể trở thành nỗi lo âu. Không phải tình cờ mà nhiều tu sĩ nam nữ ra khỏi dòng, không phải vì họ không cảm thấy ơn gọi, nhưng vì họ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa trong cộng đoàn. Đó là một hiện tượng gây chú ý, vì theo một nghĩa nào đó, nó gắn liền với sự hoàn cầu hóa và sự tìm kiếm hạnh phúc con người. Đức Hồng Y de Avis nói thêm rằng, chúng tôi đã nghe các giám mục ở Australia nói rằng hầu như người ta không còn cảm thấy sự hiện diện và tầm quan trọng của các tu sĩ nữa. Trái lại, có những quốc gia trong đó đời tu phát triển rất mạnh. Tôi nghĩ đến Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khác ở Đông Phương. Trong đó, con số các tu sĩ gia tăng. Tại Phi Châu, ơn gọi cũng rất dồi dào và người ta phải lường định kỹ lưỡng để hiểu những động cơ sâu xa của sự gia tăng ơn gọi như thế. Tại những nơi nào có chất lượng đời sống tin mừng cao hơn thì tại đó có sự nhạy cảm nhiều hơn.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu sĩ kêu gọi các dòng già nua mà giàu có hãy giúp đỡ các dòng khác. Ngài nói, chúng tôi nhận thấy rằng không luôn luôn có sự sẵn sàng chuyển nhượng tài sản. Lẽ ra sự chuyển nhượng này giúp đỡ và có thể cứu trợ những hoàn cảnh rất khó khăn, và như thế chúng ta trở nên tự do hơn đối với những gì chúng ta sở hữu. Nhiều khi tôi cũng có cảm tưởng có một sự thiếu tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Chúng ta có phần chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tiêu thụ. Nhiều lần tôi cũng chứng kiến những chia rẽ về của cải, và điều này cho thấy có một tinh thần không đúng đắn.
Roma, chiều ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã chủ trì thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 44 năm thành lập cộng đồng thánh Egidio ở Roma. Đồng tế với Đức Hồng Y tại đền thờ thánh Gioan Laterano, còn có 40 giám mục bàn của cộng đồng này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Levada ca ngợi lòng trung thành của cộng đồng thánh Egidio, luôn để cho mình được lòng từ bi theo tinh thần phúc âm soi sáng và hướng dẫn. Cộng đồng thánh Egidio do một nhóm thanh niên công giáo ở Roma thành lập hồi năm 1968. Trong lúc sinh viên tại nhiều nước Âu Châu nội loạn chống quyền bính, thì nhóm thanh niên này họp nhau chia sẻ phúc âm và làm việc bác ái, giúp đỡ những người di dân nghèo. Ngày nay, cộng đoàn lan rộng qua 73 quốc gia và có khoảng 70.000 thành viên. Cộng đồng tiếp tục dấn thân trong các hoạt động bác ái, đại kết và thăng tiến hòa bình. Tại Phi Châu, cộng đoàn này ra dự án hữu hiệu chống lại bệnh SIDA, giúp đối thoại, tái lập hòa bình tại những miền có nội chiến.
Lusaka, khoảng 600.000 người Rwanda tị nạn tại nước Zambia, mong muốn giáo hội công giáo can thiệp để ngưng kế hoạch hồi hương của chính phủ Zambia và cho họ được nhận quốc tịch nước này. Mới đây, Bộ Nội an của Zambia loan báo sẽ cùng với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hồi hương số người Rwanda tị nạn, vì tình hình của Rwanda đã được bình thường hóa 18 năm sau cuộc bạo lực diệt chủng hồi năm 1994. Tuy nhiên, những người Rwanda tị nạn mong muốn Hội đồng Giám mục Zambia nhắc nhở cho chính quyền nước này về nghĩa vụ tôn trọng các quyền con người và quyền của người tị nạn được định cư như các văn kiện của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc quy định. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, ông Jacoba Ravino Equido, điều hợp viên người tị nạn Rwanda tại Zambia, đã thỉnh cầu Hội đồng Giám mục Zambia mô lệ can thiệp để ngưng kế hoạch hồi hương của chính phủ trước khi kế hoạch này được thi hành. Ông nói, giáo hội công giáo ở các nơi trên thế giới vốn có một lịch sử chăm sóc người tị nạn. Chúng tôi thỉnh cầu các giám mục giúp ngưng việc chính phủ Zambia cưỡng bách chúng tôi hồi hương. Chúng tôi vẫn liên tục tiếp xúc với thân nhân và bạn hữu tại quê hương, và chúng tôi biết rằng tình hình vẫn chưa an toàn để chúng tôi có thể trở về. Cùng ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Zambia đã công bố thư mục vụ, trong đó các vị khẳng định, chúng tôi tin rằng thật là một điều không đúng khi Văn phòng Chính phủ Zambia về tị nạn và Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc thu hồi quy chế tị nạn của những người Rwanda tại Zambia và bó buộc họ phải hồi hương, trái ngược với ý muốn của họ. Trong cuộc họp báo để giới thiệu thư mục vụ, Đức cha Telesphore Mbundu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Lusaka, kêu gọi chính phủ Zambia tôn trọng quyền của mọi người tị nạn, đối xử với họ trong niềm tôn trọng, cũng như những người Zambia được đối xử tại những nơi khác trên thế giới, nơi họ đến định cư. Chúng ta cần coi người tị nạn như Chúa Kitô ở giữa chúng ta, và không coi họ như một đe dọa, nhưng như một nguồn lực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 sẽ chính thức khai mạc năm Đức Tin trùng vào dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Thực vậy, ngày 11 tháng 10 1962, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan 23 đã cùng với hơn 2.500 giám mục và bề trên tổng quyền các dòng nam trên thế giới đã tụ họp tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Công đồng chung Vatican II, 92 năm sau Công đồng chung Vatican I. Và trong 3 năm sau đó, Công đồng lần lượt công bố 16 văn kiện về những vấn đề cơ bản như quyền bính của hàng giáo phẩm, việc giải thích kinh thánh, vai trò của giáo sĩ và giáo dân. Những văn kiện đó và các cuộc thảo luận để soạn các văn kiện ấy đã biến đổi cách thức giáo hội hiểu và trình bày chính mình trong bối cảnh nền văn hóa và xã hội hiện đại. Vì Công đồng chung Vatican II là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử tôn giáo hiện đại, việc kỷ niệm kim khánh Công đồng chắc chắn sẽ là cơ hội cho nhiều biến cố tưởng niệm, kể cả các buổi lễ phụng vụ, ấn hành sách báo và các hội nghị. Trong một cuộc triển lãm về Công đồng chung Vatican II ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành tại Roma, khai diễn hồi cuối tháng Giêng vừa qua và kéo dài đến tháng 11 năm tới, có trưng bày các trang thủ bản viết tay bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong phiên họp khai mạc và một hộ chiếu công vụ của Tòa Thánh cấp cho vị giám mục trẻ người Ba Lan bấy giờ tên là Karol Wojtyła, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Giới báo chí cũng không quên phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Loris Capovilla, 96 tuổi, nguyên là bí thư riêng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Tổng Giám mục tiết lộ rằng, mới 5 ngày sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Gioan 23 đã bộc lộ ý định triệu tập Công đồng. Khi nói với tôi về điều này lần đầu tiên, Ngài chỉ nói trống trống rằng, trên bàn của cha có bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi và lo âu đổ dồn về. Cần phải có một cái gì đặc biệt và mới mẻ, chứ không phải là một năm thánh mà thôi. Về sau, Đức Giáo Hoàng lại nói với tôi một lần nữa, nhưng tôi vẫn im lặng, không nói gì. Sau rồi, đến tối ngày 21 tháng 12 năm 1958, Ngài nói với tôi, cấp trên của cha đã nhắc đến kế hoạch lớn lao ấy, vậy cha có thấy đó là điều Chúa soi sáng không? Cho đến nay, cha không nói một lời nào. Rồi Đức Giáo Hoàng vỗ nhẹ vào tay tôi và nói, sự kiện là con lý luận hơi phàm nhân một chút, như thể một chủ xí nghiệp đề ra một dự án và gọi kiến trúc sư, các nhà tư vấn rành về ngân hàng. Nhưng đối với chúng ta, thật là một hồng ân lớn của Thiên Chúa khi đón nhận một điều soi sáng tốt lành và nói về điều ấy. Cha không nghĩ cha sẽ không được cử hành công đồng, nhưng loan báo triệu tập công đồng đối với cha là đủ rồi. Đức Tổng Giám mục Loris cũng có biết Đức Gioan 23 quan tâm đến những vấn đề thần học, luân lý, lịch sử và cả kinh tế nữa. Ngài nói chúng ta phải bàn về các vấn đề đó, nghiên cứu, điều tra và cùng đào sâu chúng. Thế là trong kinh chiều ngày 25 tháng 1 năm 1959, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành, Đức Gioan 23 đã chính thức loan báo ý định triệu tập công đồng chung trước sự kinh ngạc của nhiều người.
47 năm đã trôi qua từ khi công đồng được kết thúc với 16 văn kiện. Cho đến nay, công đồng chung Vatican II không phải chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng còn là một vấn đề sinh động trong giáo hội ngày nay nữa. Thực vậy, các học giả tiếp tục thảo luận xem đâu là mức độ những thành tựu của công đồng trong các lĩnh vực như đối thoại liên tôn và cải tổ phụng vụ, là những tiến triển trong lịch sử giáo hội hoặc là một sự gián đoạn với quá khứ. Cả giáo sĩ và giáo dân cũng không đồng ý với nhau về mức độ phải áp dụng giáo huấn của công đồng, hoặc theo sát bản văn, hoặc theo tinh thần rộng rãi hơn, gọi là tinh thần của công đồng chung Vatican II. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bác bỏ điều gọi là lối chú giải về sự tiếp tục và gián đoạn về công đồng chung, và ngược lại, Ngài kêu gọi giải thích công đồng chung Vatican II trong thái độ đổi mới, trong sự tiếp tục với truyền thống 2.000 năm của giáo hội. Tìm hiểu và cổ võ ý hướng ấy là một mục đích lớn mà năm Đức Tin do Đức Thánh Cha đề xướng, năm này bắt đầu đúng vào ngày 11 tháng 10 tới đây, đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Có một số người công giáo, tuy ít ỏi, nhưng lên tiếng rất ồn ào để phủ nhận trọn công đồng, và cáo buộc rằng những thay đổi của công đồng về phụng vụ đã làm mất đi sự long trọng trang nghiêm của thánh lễ, và chủ trương của công đồng cởi mở đối với các tôn giáo khác tương phản với sự cần thiết phải công bố ơn cứu độ nhờ một Đức Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhóm nổi nhất trong xu hướng này là Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập. Vị này ly khai với tòa thánh từ cuối tháng 6 năm 1988 khi truyền chức cho 4 giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặt sự hòa giải với huynh đoàn thủ cựu này như một ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Từ năm 2007, Ngài bãi bỏ những giới hạn trong việc cử hành thánh lễ Latin tiền công đồng chung, nay được gọi là hình thức ngoại thường của việc cử hành thánh lễ. Gần hai năm sau đó, Ngài giải vả tuyệt thông cho 4 giám mục thụ phong bất hợp pháp. Vào mùa thu năm 2011 vừa qua, Tòa Thánh cho biết Huynh đoàn Thánh Pio X có thể trở thành một giám hạt tổng nhân nếu hoàn toàn hòa giải với Tòa Thánh. Tuy nhiên, có một điều kiện được Tòa Thánh đặt ra, đó là Huynh đoàn phải chấp nhận một số đạo lý không thể thương lượng được. Các điều này chưa được công bố, nhưng chắc chắn đó là những giáo huấn chính của công đồng chung Vatican II.
Tuy nội dung cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X không được tiết lộ, nhưng cả hai bên gần đây đều công bố những văn kiện cho thấy lập trường của mình. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đăng một bài của Đức ông Fernando Ocariz, nhân vật cao cấp thứ hai của giáo hạt tổng nhân Opus Dei, và cũng là thành viên Ủy ban Tòa Thánh đối thoại với Huynh đoàn Thánh Pio X. Trong bài báo, Đức ông Ocariz nhấn mạnh rằng, cần phải tuân phục giáo huấn của công đồng chung Vatican II với cả tâm trí và cả những điều có vẻ là một sự đổi mới của công đồng cũng phải hiểu đúng như một sự tiếp nối truyền thống. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, có những không gian hợp pháp cho tự do thần học khi giải thích các giáo huấn ấy. Cuối tháng 12, Linh mục Jean-Michel Glazer, một thần học gia đại diện huynh đoàn Thánh Pio X đối thoại với Tòa Thánh, đã công bố câu trả lời bài báo của Đức ông Ocaris. Điểm chính trong lý luận của cha Glazer là bác bỏ sự giải thích dựa theo liên tục và cho đó là điều quá chủ quan và coi nhẹ sự thống nhất của chân lý, vốn cần thiết trong giáo huấn của giáo hội. Lập trường của vị linh mục này như thế đề nghị ủng hộ lối giải thích công đồng như một sự gián đoạn với quá khứ, một lối thường được những người cấp tiến nhất chủ trương về công đồng. Đọc những trao đổi như thế, không dễ tin rằng năm đức tin sẽ kết thúc với một sự đồng thuận của công giáo về ý nghĩa của công đồng chung Vatican. Nhưng, vốn là người đã quen thuộc với lịch sử giáo hội, Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 sẽ không ngạc nhiên hoặc nản chí về sự tiếp tục tranh luận hiện nay.
Ngoài những tranh luận vừa nói, đó đây đã có nhiều hội nghị hoặc các sinh hoạt khác được khởi xướng hoặc loan báo nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng. Các hội nghị đó đặc biệt chú ý đến vấn đề áp dụng, sự tiếp nhận và mức độ ảnh hưởng của các văn kiện của công đồng nơi dân Chúa. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 12 năm nay, 2011, Ủy ban Tòa Thánh về các khoa sử học sẽ cùng với Trung tâm Nghiên cứu về Công đồng chung Vatican II thuộc Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma tổ chức một hội nghị quốc tế tại Roma về việc giải thích công đồng chung, trong đó sẽ ấn định những tiêu chuẩn cho việc nghiên cứu này. Đây sẽ là một điểm tới của một công cuộc nghiên cứu quốc tế sâu rộng cho các hội giáo sử và hiệp hội văn khố giáo hội tại nhiều quốc gia, dưới sự phối hợp của Ủy ban Tòa Thánh về các khoa sử học. Trung tâm nghiên cứu về công đồng chung Vatican II vừa nói cũng sẽ tổ chức một chu kỳ các cuộc thuyết trình với sự cộng tác của Trung tâm Thánh Louis của Pháp ở Roma. Các cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian giữa tháng 2 này và tháng 5 tới đây về đề tài đọc lại các văn kiện lớn của Công đồng chung Vatican II, lịch sử và thần học. Trong số các diễn giả có Đức cha Enrico Dancovolo, Viện trưởng Đại học Laterano, cha Jean-Dominique Durand và cha Giuseppe Lorisio, chủ ý là để đối chiếu hai cách đọc lịch sử và thần học về các văn kiện lớn của Công đồng chung Vatican II. Đức cha Enrico Dancovolo cho biết, Đại học Laterano muốn cứu xét không chút thành kiến và không đưa ra những kết luận tiên thiên tất cả những tài liệu về công việc của công đồng, bắt đầu từ các tài liệu ghi chép và nhật ký của các nghị phụ và các chuyên gia thần học tham gia việc soạn thảo các tuyên ngôn và văn kiện của công đồng đã được phê chuẩn. Chỉ như thế, nghĩa là với một công việc thực sự có tính chất khoa học và khách quan vô tư, có thể kiểm chứng xem lối giải thích nào là đúng nhất. Đại học dự kiến sẽ trình bày kết quả nghiên cứu vào năm 2015 tới đây. Có rất nhiều hội nghị quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng, không thể liệt kê hết.
Vừa rồi là bài viết tựa đề, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Tiếp tục chương trình, may anh xin thuật lại tâm tình của bậc cha mẹ có quý tử là đan sĩ Sito.
Song thân của các linh mục, tu sĩ nam nữ thường là những đề tài gây ngạc nhiên cho môi trường xã hội. Trong một thế giới tục hóa khiến cho ơn gọi tận hiến trở nên khan hiếm, thì các bậc cha mẹ này gợi lên sự kính phục nhưng đôi lúc cũng tạo ra niềm trắc ẩn, xót thương. Vậy thì, xét cho cùng, làm cha mẹ của linh mục, của tu sĩ, phải chăng đây cũng là một ơn gọi? Xin giới thiệu chứng từ của ông bà Xavier và Sylvie Ducoc, tín hữu công giáo tại Meurthe-et-Moselle thuộc miền Lorraine ở mạn đông bắc nước Pháp. Ông Xavier nói, tôi ngầm hiểu là có chuyện gì đó đã xảy ra đang lúc ngồi trên xe. Tôi đến đón con trai Paul tại đan viện Papiste Sept-Fonds, nơi Paul từng đến đây nhiều lần trước đó. Đan viện tọa lạc tại Diu thuộc miền Auvergne, nơi rặng Massif ở miền nam nước Pháp. Tôi mò mẫm dò đường khi đặt câu hỏi. Ba có cảm tưởng là sẽ có một ngày con không trở lại gia đình nữa. Paul trả lời bâng quơ, rất có thể. Thật ra, trước đó, vào năm 1997, sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thủ đô Paris trở về, Paul đã ký thác cho cha mẹ biết là mình đã nghe tiếng Chúa kêu gọi. Năm đó, Paul 13 tuổi. Nhưng chúng tôi đâu có thèm quan tâm để ý đến lời tâm sự của con. Paul còn quá nhỏ. Chúng tôi đâu biết rằng ơn gọi tiếp tục lớn mạnh trong con trai chúng tôi, và 5 năm sau, tiếng Chúa gọi chín mùi với việc Paul chính thức xin gia nhập cộng đoàn các đan sĩ Trappist. Chúng tôi cảm thấy hụt hẫng vì chúng tôi biết rất ít về cuộc sống đan tu. Chúng tôi chỉ lờ mờ đoán rằng có lẽ con trai sẽ chọn nếp sống của các linh mục triều. Nào ngờ đâu, con trai lại chọn nếp sống nhậm nhạt khổ chế của các đan sĩ Sito. Tiếp lời chồng, bà Sinvi nói, thật vậy, đây là một ơn gọi mang tính chất đòi hỏi triệt để, gần giống như khi người ta giới thiệu cho bạn một vị hôn thê. Bạn trả lời, đây không là điều tôi chờ đợi. Nếu chúng tôi hân hoan tiếp nhận tin con loan báo sẽ trở thành đan sĩ Sito, thì cùng lúc chúng tôi cũng ý thức rõ ràng rằng ơn gọi của con sẽ mang đến cho gia đình chúng tôi rất nhiều hy sinh, từ bỏ và chia lìa xa cách. Paul là con thứ hai trong số 8 người con của chúng tôi. Trước hết là chuyện con trai Paul chọn một tên mới. Thật không dễ chút nào cả. Nhưng vì lòng kính trọng ơn gọi của con, tôi cố gắng gọi con là thầy Marie Jérôme. Tiếp đến là đường xa. Việc con chọn đan viện Trappist Sept-Fonds nằm ở miền Nam, trong khi gia đình chúng tôi lại sống ở miền Bắc. Đường đi xa xôi cách trở. Ngoài ra, các linh mục giáo phận thường sống trong vùng, thì con trai chúng tôi lại sống ẩn kín nơi đan viện nằm mất hút giữa thiên nhiên, núi đồi trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần đến thăm con là cả một vấn đề nhiêu khê. Đều đặn từ 10 năm qua, toàn gia đình chúng tôi đến thăm thầy Marie Jérôme mỗi năm 3 lần. 3 lần, nhưng đã là quá nhiều đối với kỷ luật nghiêm khắc của đan viện Sito. Thật ra có các gia đình khác cũng đau khổ rất nhiều về tình trạng phân ly chia cách này. Kết thúc chứng từ, cả hai ông bà Xavier và Sylvie Ducroc cùng nói, chúng tôi ý thức về trách nhiệm của chúng tôi, cũng như tầm quan trọng ơn gọi của con trai chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy và nhận ra trong ơn gọi đặc thù của con một mẫu gương sống. Với tư cách là cha mẹ, sứ vụ của chúng tôi là đồng hành với con cái, giúp con cái nhận ra con đường phải đi và tôn trọng quyết định của con cái. Nguyên sự kiện con trai chúng tôi chọn nếp sống đan tu và dành chỗ đứng quan trọng cho việc cầu nguyện cũng đã khiến cho chúng tôi biết tương đối hóa tất cả các vấn đề và các khó khăn chúng tôi gặp phải trong đời sống gia đình, xã hội và giáo hội. Đọc lời Chúa trong sách Samuel quyển 1. Bà Anna cầu nguyện và nói, tâm hồn con hoan hỷ vì Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa mà con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù, vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Thiên Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Thiên Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Thiên Chúa, người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích Thánh Thể.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được trở thành chi thể của giáo hội, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô và tham dự vào các sinh hoạt của giáo hội, trong đó điểm tột đỉnh là việc cử hành bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể đã luôn luôn là trung tâm cuộc sống của giáo hội và làm thành mầu nhiệm đức tin. Theo các thời đại khác nhau và sự nhạy cảm khác nhau, người ta đã nhấn mạnh trên khía cạnh này hay khía cạnh khác của bí tích thánh thể, vì trên thực tế đây là điểm giao thoa ít nhiều của tất cả các chân lý mà Kitô hữu phải tin và sống. Chẳng hạn trong các thập niên cuối thế kỷ 20 vừa qua, người ta đã tìm nhấn mạnh khía cạnh giáo hội và xã hội của bí tích thánh thể. Thí dụ, đề tài của Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Lộ Đức năm 1981 là Chúa Giêsu Kitô bánh được bẻ ra cho một thế giới mới. Ngày 22 tháng 5 năm 1983, Hội đồng Giám mục Italia đã công bố một tài liệu với tựa đề Thánh thể, Hiệp thông, Cộng đoàn, đặt để bí tích Thánh thể vào trung tâm của tất cả việc canh tân giáo hội, bằng cách tái khám phá ra rằng nếu đúng thật là giáo hội làm ra Thánh thể, thì cũng thật là Thánh thể làm ra giáo hội, theo kiểu nói của học giả De Lubac. Trong phần trình bày bí tích thánh thể, chúng ta không chỉ chú ý tới các trình thuật thành lập bí tích thánh thể, mà cũng tiếp nhận mọi dấu chỉ sự hiện diện của nó, và nhất là khám phá ra việc thực hành sống động trong cuộc sống giáo hội. Điểm thứ nhất là việc cử hành bí tích thánh thể thời giáo hội khai sinh. Ngay từ đầu, giáo hội tiên khởi đã thực thi việc cử hành bí tích thánh thể, cả khi đã không gọi việc cử hành này là bí tích thánh thể. Thật ra từ Eucharistia, ám chỉ phụng vụ thánh thể, đã chỉ xuất hiện trong lịch sử giáo hội. Vào năm 110 sau công nguyên, với thánh Ignatio thành Antioquia, và vào năm 150 với thánh Justino. Trong thánh kinh Tân Ước, chúng ta chỉ gặp hai kiểu nói, bẻ bánh và bữa tiệc chiều của Chúa. Có thể là để nhấn mạnh triều kích xã hội chăng? Triều kích này có thể mất đi, nếu chúng ta chỉ giản lược việc cử hành bí tích thánh thể vào việc tạ ơn, nghĩa là một tương quan chuyên biệt, độc quyền hay hầu như độc quyền của tín hữu với Thiên Chúa. Liên quan tới thói quen bẻ bánh giữa các tín hữu Kitô trong giáo hội thời khai sinh, chứng tá của sách công vụ là tài liệu lịch sử đặc biệt quan trọng. Thánh sử Luca miêu tả một cách ngắn gọn cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi với bốn đặc thái như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Nghe giảng dạy, sống hiệp thông đoàn kết với nhau, tham dự việc cử hành thánh thể và cầu nguyện liên lỉ, đó là bốn đặc thái chính của cuộc sống Kitô thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Cho tới khi nào còn duy trì vững mạnh được bốn nét chính yếu ấy, Kitô giáo bảo toàn được bản chất là giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thành lập để tiếp nối sứ mệnh rao truyền tin mừng và đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Khi một trong bốn yếu tố nòng cốt này bị suy yếu hay bị mất đi, Kitô giáo không còn là giáo hội tinh tuyển do Chúa Giêsu thành lập nữa, mà trở thành một cộng đoàn Kitô bị chặt rời khỏi gốc rễ chính truyền của mình và có nguy cơ chỉ là một giáo phái, như đã xảy ra trong dòng lịch sử Kitô giáo. Bốn đặc thái trên đây cho phép chúng ta nhận ra ý nghĩa thái độ sống của các tín hữu Kitô tiên khởi. Việc giảng dạy của các tông đồ Didache chắc chắn ám chỉ việc rao giảng tin mừng cho tín hữu một cách sâu đậm hơn, và giữa các tín hữu có sự hiệp thông huynh đệ thân tình đậm đà, koinonia, nhất là vì có cùng đức tin nối kết họ với nhau. Và sự hiệp thông sâu xa đó dẫn đưa tín hữu tới chỗ góp chung của cải vật chất như là hiệu quả của niềm tin chung. Thánh sử Luca viết trong chương 2 sách công vụ, tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đức tin dẫn đưa tín hữu tới chỗ để chung của cải. Cộng đoàn Kitô tiên khởi là tổ chức cộng sản chân chính duy nhất đầu tiên trong lịch sử. Nó khác xa với chủ nghĩa và ý thức hệ cộng sản quái đản, duy vật, vô thần vô nhân và vô luân, nảy sinh tại Nga năm 1917. Tuy dựa trên gian dối lừa đảo, kinh hoàng và bạo lực, hô hào thù hận đấu tranh giai cấp, lý thuyết và ý thức hệ cộng sản đã lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới. Nó tước đoạt mọi quyền tự do của con người và đã sát hại hàng trăm triệu người vô tội không muốn chấp nhận nó. Thật ra lịch sử 70 năm của Liên Xô đã chứng minh cho thấy chủ nghĩa cộng sản vô thần đã chỉ lợi dụng chiêu bài cách mạng nhân danh giới vô sản, dùng xương máu mồ hôi nước mắt của nhân dân để lên cầm quyền, và khi nắm chọn quyền bính chính trị trong tay rồi, thì họ áp đặt chế độ độc tài toàn trị, tự ban cho mình mọi quyền sinh sát, cũng như bắt đầu vơ vét của chung làm của riêng, củng cố phe nhóm đảng phái, thanh trừng nhau để tranh giành quyền lợi bằng mọi thủ đoạn đê hèn và vô luân nhất. Tập đoàn Cộng sản quốc tế hay Tập đoàn Cộng sản quốc gia chỉ là những hình thái cộng sản giả tạo, gian dối và tồi bại, vì nó tước đoạt mọi quyền tự do bẩm sinh của con người và chỉ biết gây ra hận thù, chia rẽ, tàn phá và chết chóc cho xã hội loài người, mặc dù lúc nào nó cũng rêu rao đoàn kết, độc lập, tự do và hạnh phúc. Kiểu sống cộng sản chân chính đích thật của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh dựa trên nền tảng đức tin, tình yêu thương huynh đệ nảy sinh từ tình yêu thương của Thiên Chúa, hiện thực trong bí tích Thánh Thể và các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô do các tông đồ truyền dạy. Thánh Luca còn ghi nhận trong chương 4, các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy nhu cầu. Từ từ với sự phát triển của giáo hội vượt ra ngoài biên giới đất Palestine, lý tưởng cuộc sống cộng sản ấy vẫn tiếp tục nhưng được thực hiện trong nhiều dạng thức khác nhau, trong đó có các loại hiệp hội và tổ chức bác ái Kitô, điển hình ngày nay như tổ chức Caritas quốc tế, các Caritas quốc gia và giáo phận. Trong nghĩa tinh tuyền và cao đẹp nhất, từ hơn 2.000 năm qua, lý tưởng cộng sản này vẫn tiếp tục được mạnh mẽ thực thi trong hàng ngàn các cộng đoàn dòng tu rải rác khắp nơi trên thế giới. Các tu sĩ là những người triệt để sống nếp sống hiệp nhất, yêu thương huynh đệ, góp chung của cải và phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Việc bẻ bánh Classis tu Artu là một cử chỉ phụng vụ lập lại một cách chính xác những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly và muốn diễn tả việc cùng chia sẻ trong cử chỉ đặc thù của dân Do Thái. Các lời cầu theo sau phải là các lời cầu chúc tụng theo kiểu của lời cầu cảm tạ Do Thái, cử hành và chúc tụng Thiên Chúa vì các can thiệp cứu độ của người mà tột đỉnh được diễn tả ở đây bằng điều mà bí tích Thánh Thể diễn tả trong chủ ý của Chúa Giêsu Kitô. Các lời cầu chúc tụng cảm tạ như thế có thể được lấy lại từ Thánh Kinh Cựu Ước, hay được sáng tác ra trong bầu khí hăng say hứng khởi của các Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh. Ở đây trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô là tư tế, dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ sát tế là toàn sự sống, con người và thân xác của người trên bàn thờ thập giá. Bí tích Thánh Thể là lời cầu hiến tế tạ ơn và chúc tụng cao cả nhất, được giáo hội tiếp tục dâng lên Thiên Chúa Cha theo lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô để kéo đổ ơn thánh cứu độ xuống trên toàn gia đình nhân loại. Đây là lý do giải thích tại sao bí tích Thánh Thể lại là cuộc sống của giáo hội và tạo thành giáo hội. Không có Thánh Thể, Kitô hữu không thể sống được. Cả những gì Thánh sử Luca viết trong câu 46 chương 2 sách Công vụ xem ra cũng quy chiếu về việc cử hành bí tích Thánh Thể. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Ở đây chúng ta nhận ra yếu tố hiệp thông, hiệp nhất, đặc biệt mạnh mẽ trong giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều một lòng một ý. Họ chuyên cần cùng nhau lên đền thờ cầu nguyện như các tín hữu Do Thái. Đây là một nét đặc thù khác nữa của Kitô giáo thời khai sinh, khi chưa bị Do Thái giáo khai trừ như một giáo phái. Kitô hữu vẫn gắn bó với đền thờ và việc lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng họ cử hành nghi lễ bẻ bánh, clontes arton hay bí tích thánh thể trong các tư gia. Vì số tín hữu chưa đông và vì chưa có các cơ sở phụng tự riêng, nên các Kitô hữu thời khai sinh sống cuộc sống giáo hội tại gia. Tư gia của các Kitô hữu, đặc biệt của các Kitô hữu khá giả, có nhiều phòng ốc hay nơi ở vườn tược rộng rãi, có thể tiếp đón các anh chị em khác đến lắng nghe các tông đồ giảng dạy lời Chúa và cử hành bí tích thánh thể. Như thế đây không phải là các bữa tiệc chung tại các tư gia, nhưng là các buổi cử hành thánh thể tại tư gia, chứ không phải trong đền thờ, nơi không còn ý nghĩa nữa. Và các tín hữu cử hành bí tích thánh thể trong niềm vui mà cuộc gặp gỡ đức tin không thể không khơi dậy nơi các môn đệ của Chúa. Chính từ Hy Lạp, Klao, bẻ ra, chỉ được dùng cho việc cử hành bí tích thánh thể, bắt buộc chúng ta giải thích như thế. Và sau khi cử hành bí tích thánh thể, tín hữu cũng thường dùng bữa chung với nhau, chia sẻ những gì họ đem theo và những gì do gia đình tiếp đón, cống hiến, rồi họ ăn uống với nhau với lòng vui vẻ. Sự chia sẻ thực phẩm cụ thể và ăn uống vui vẻ với nhau và thói quen đem mình thánh Chúa cho các anh chị em không thể tới tham dự được, đặc biệt vì đau yếu, cũng như các trợ giúp vật chất mà cộng đoàn dành cho các anh chị em nghèo túng đã bắt đầu được thi hành rất sớm, ngay từ thời các tông đồ. Và đây cũng là lý do việc chuyển chức cho 7 phó tế đầu tiên trong giáo hội, như Thánh sử Luca kể lại trong chương 6 sách Công vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.